Kinh tám danh hiệu của chư Phật.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây chiến thắng của thành Phong Đức cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và 10.000 vị đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết pháp cho họ. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Tử đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, rồi hướng về Đức Phật, chắp tay và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay trong lòng con có điều nghi và muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai thương xót chúng sanh mà thuyết giảng cho con. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Tử: Này thiện nam tử, trong lòng ông có điều nghi, ông hãy cứ hỏi, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Khi biết được Phật hứa khả quyết trừ lưới nghi, Ngài Xá Lợi Tử vui mừng hớn hở và liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hiện tại trong 10 phương thế giới, có chư Phật Thế Tôn nào với sức bổn nguyện mà thường thuyết pháp cho chúng sanh chăng? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được trì tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai kia, hoặc đọc hay nghe cùng với biên chép, thì nhân do công đức ấy họ có được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bị khuyết giảm đối với đạo vô thượng và cho đến mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Tử: lành thay thiện nam tử, điều ông hỏi thật là biện tài vi diệu. Ông vì muốn vô lượng chúng sanh ở đời vị lai được sự lợi ích to lớn, và do bởi lòng từ bi thương xót đối với hết thảy trời người, nên mới có thể hỏi nghĩa lý thâm áo như vậy. Cho nên, ông nay hãy lắng nghe, chuyên thọ trì và khéo tư duy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Ngài Xá Lợi Tử thưa: Dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Tử: Này thiện nam tử, từ đây về hướng đông, vượt qua một hằng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Nan Hàng Phục. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua hai hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Chướng Ngại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chủ Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua ba hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ái Nhạo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua bốn hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phổ Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua năm hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua sáu hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ngại Dược Thủ Công Đức Xưng Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua bảy hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá Lợi Tử, từ đây về hướng đông, vượt qua tám hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Âm Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Này Xá Lợi Tử, các thế giới của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia đều thanh tịnh vô uế, không có năm trược và cũng không có năm dục. Chúng sanh ở đó không có tâm xảo ngụy dối trá, không có dâm dục và cũng chẳng có người nữ. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Giả sử thiện nam tử thiện nữ nhân đó sẽ đọa vào ba ác đạo thì quyết không thể có việc ấy, duy trừ năm tội ngỗ nghịch hoặc phỉ báng chánh pháp và thánh nhân. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Mãi cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn đầy đủ ngũ thông và đắc các môn tổng trì, sáu căn hoàn chỉnh và không bị khiếm khuyết, tâm thường hoan hỷ và lông trên thân xoay về bên phải. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Ở mọi nơi mà các chúng sanh này cư ngụ, quan lại và ác tặc chẳng thể gây hại, lửa chẳng thể thiêu, nước chẳng thể dìm và rồng dữ rắn độc chẳng thể độc hại. Giả sử trong lúc đi hay đứng mà sư tử, cọp sói, gấu beo, dạ xoa, la sát, quỷ uống hình, chúng ác quỷ thần hoặc người và phi nhân có thể làm họ kinh hoàng, thì quyết không thể có việc ấy, duy trừ tai ương của đời trước. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ, rồi nhất tâm chuyên niệm, thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, và lại phân biệt giảng giải cho người khác, sau khi mạng chung mà họ còn thọ thân nữ nữa, thì quyết không thể có việc ấy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đêm yên tĩnh mà có thể niệm các danh của chư Phật kia, thời mọi công việc làm ăn hiện tại ở thế gian của những chúng sanh này sẽ đều mau thành đạt, ngày ngày tăng trưởng và không gặp chướng ngại. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn làm tỏ nghĩa trên nên nói kệ rằng: nếu có chúng sanh nào thọ trì Phật danh này, xả bỏ chốn ác đạo, mau sanh nơi an lành, thường ở trước chư Phật, luôn nghe giảng diệu pháp, diện kiến vô thượng tôn, tùy tâm mà cúng dường. Phật danh do tụng trì, siêu ức ngàn vạn kiếp, tất cả mọi phiền não, mau thành đạo Bồ Đề. Nếu ai suốt 7 ngày trì tụng Phật danh này, liền được mắt thanh tịnh, có thể thấy chư Phật. Nếu ai nghe Phật danh, có thể chuyên trì tụng, mọi nơi họ sinh ra, luôn được người kính mến. Tướng hảo thân đoan chánh, thường sanh nhà phước đức, tâm vui hành đại xã, thông minh chẳng buông lung. Nếu có nữ nhân nào, do nghe Phật danh này, tự tụng giảng cho người, phước đức chẳng thể lường. Sau khi họ mạng chung, xả bỏ báo thân nữ, được làm thân trượng phu, đời đời luôn lợi căn. Phật danh do tụng trì, trong nhiều ngàn ức kiếp, hơi thở luôn thơm ngát, tựa như hương chiên đàn. Chư Phật Thế Tôn kia, danh hiệu là như vậy. Nếu ai siêng tụng trì, nhất tâm chớ phóng dật. Phật danh do tụng trì, cha mẹ và anh em, cùng với hàng quyến thuộc, vĩnh viễn lìa khổ não. Phật danh do tụng trì, tất cả ma ác giả, hắc ám chúng quyến thuộc, vĩnh viễn chẳng thể nhiễu. Ác độc chẳng thể xâm, giao gậy với nước lửa, quan lại bọn ác tặc, hết thảy chẳng thể hại. Phật danh do tụng trì, trong suốt ngàn ức kiếp, luôn sanh hoa sen báu, thần thông đủ uy tướng. Thường ở giữa hư không, biến khắp chẳng nghĩ bàn, quán sát ai thanh tịnh, trong các Phật độ khác. Khi chứng đạo vô thượng, rộng vì chúng quần sanh, chư thiên và nhân thế, khéo làm chỗ nương y. Lúc Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Xá Lợi Tử, cùng trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.
Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật.